làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh tưởng đâu còn mãi, một mai hư nát uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân thân ta tráng cường, đến lúc về chiều mà hóm lưng cong như con cò già theo hát đêm sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Cho nên ngày Phật đản cũng có thể nói rằng một trong những cái ngày rất vô tình chúng ta cũng vẫn là những người có niềm tin sự tín ngưỡng lâu dài 2000 năm, 4000 năm và 6000 năm của Ấn Độ giáo cũng giống vậy thôi. Cho nên khi nào mà chúng ta có một cái sự đột phá, chúng ta có một cái sự bừng vỡ nào đó về ý thức trong vấn đề mà nhận thức được cái giá trị của ngài Đức Phật ra đời, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà cái sự ra đời của Đức Phật nó có một cái kỷ nguyên đặc biệt cho thế giới nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Kinh Pháp Cú, và cái phẩm mình gọi là phẩm Đao Trường, hay là phẩm Hình Phạt, hay là phẩm Hành Hạ. Tóm lại nó là một cái từ của Pali, cho nên khi dịch ra thì tùy một cái ngữ pháp mà người ta dịch, và nhìn theo một cái trạng thái trong một cái hình ảnh nào đó tâm lý thì mình có thể dịch theo cái đó, theo cái quan điểm nào đó nếu mà mình học rồi. Trong chuyến đi vừa rồi thì một tháng rưỡi này thì thầy rời Úc Châu để đi ra nước ngoài và cùng với một số các Phật tử trong đoàn của chúng ta, và trong cái chuyến đi đó thì thầy đặt tên là Hành Hương Tâm Linh. Hành Hương Tâm Linh, chữ hành hương là một trong những từ rất là quen thuộc của những cái người tín đồ bất cứ tôn giáo nào. Bây giờ cho dù có về đó là Jerusalem, tức là tại cái đất nước Trung Đông để hôn lên bức tường của Jerusalem, đối với người Catholic hay là Do Thái giáo, đó là hành hương thánh địa. Và đối với tại những cái quốc gia của người Á Rập đó, tức là nếu mà đi hành hương về Mecca cũng là một thánh địa, nơi mà người ta tin tưởng rằng nơi đó những cái vị đó là khai sinh ra cái con đường cái tôn giáo của họ, thì họ gọi là hành hương tâm linh. Và trong cái đoàn của các Phật tử chúng ta cũng đã hành hương tâm linh, hành hương tâm linh về cái nơi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời, tới một tháng sau chúng ta làm lễ kỷ niệm, đó là chúng ta về thánh địa ở Nepo, ở Ca Tỳ La Vệ. Và trong đoàn thì cũng đi thăm những cái thánh địa khác được gọi là thánh địa, bởi vì đó là những nơi xuất thân của các vị Bồ Tát, chẳng hạn như ngài Liên Hoa Sanh, ngài Tùng Tán Cán Bố, tức là những vị đã khai sinh ra con đường của Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa, Kim Cang Thừa là một trong ba cái dòng truyền thừa lớn mà được lưu hành và được thế giới ngày nay rất là tín ngưỡng, đó là các sư của Tây Tạng, trong đó có Đức Đại Lạt Ma, tức là hiện thân, hay được gọi là Phật sống, hay mình gọi là cái bằng hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đó là dòng Kim Cang Thừa, cho nên các Phật tử cũng đã nói là hành hương ở Kim Cang Thừa, trong cái thánh địa Kim Cang Thừa. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng trong những cuộc hành hương đó mà các vị đi trong đoàn thì biết rồi, nhiều khi đi thăm cái thánh địa hay là đi thăm cái đất nước nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cách đây 2 năm trước nó động đất đó, thì con đường mà đi quỷ lạc hay đi cứu trợ những tình nạn nhân, con đường nó ghê lắm, con đường nó có thể là đi chết sống vậy đó. Thì và một ngày đi được chừng mười mấy 20 cây số thì đôi khi con đường nó không phải hành hương mà hành thân, hành thân rồi cũng có hành xác cũng có mà hành hạ cũng có, tức là đi con đường rất là mỏi mệt. Và nếu mà có dịp và các vị đi về Ấn Độ rồi thì các vị mới thấy rằng cái hành hương tâm linh nó cũng liên hệ đến cái vấn đề mà để mình nhận thức được cuộc sống trên cái thực tế của con người đó. Thì trong chuyến đi vừa rồi của đoàn các vị biết là chỉ trễ một chút xíu thôi, rồi cái đi về đó là Varanasi, tức là cái lưu vực sông Hằng mà được gọi là nổi tiếng nhất, thành phố cổ nhất của thế giới. Thì mấy cái người Ấn Độ, mấy cái người này kia đó, thì họ xảy ra một cuộc giống như là biểu tình phản đối chính phủ bầu cử chẳng hạn nhé, là họ chặn xe đó rồi các mình phải ngồi ở đó khoảng 5 tiếng một 5 tiếng đồng hồ mình ngồi hơn nắng nhịn đói suy tư chờ đợi của em, không ai giải quyết đi đây. Chỉ có là họ thích vậy, là họ đeo băng, họ treo cờ xanh đồ ra thì tới luôn vậy, mà không có xe nào qua được hết. Có qua được rồi chồng họ đạp xe thành ra rồi xe đầu từng gò từng gò vậy. Và không phải riêng mình, không riêng những cái xe hàng của Ấn Độ kẹt dài khoảng từ 15 đến 20 cây số, thì 5 tiếng đồng hồ mà không có lý do gì hết. Tức là bây giờ giống như là ông phường xã gì phản đối địa phương là không thích ông thủ tướng, rồi cái là họ ra họ chặn xe rồi cái rồi bắt đầu xe ngồi đó. Nhưng mà đặc biệt có cái là những người Ấn Độ họ cũng hay là họ thấy vậy rồi họ cũng ngồi đó đậu xe tắt máy rồi đi ngủ đi đón tiêu. Chỉ có mình những người gọi là hành hương á, những người tâm linh á, mình cũng phải chịu thôi. Và người trong đoàn có yêu cầu thầy với lại các vị trong đoàn đi đến, thì đôi khi mình xin để xin với có cảnh sát, mình xin để cho đoàn có thể đi sớm hơn để kịp chuyến bay tới, rồi những người xung quanh họ đứng họ mình không biết họ là tôn giáo khác, cho nên đôi khi là họ có bạo động không, nhưng mà thôi thấy ghê lắm là cuối cùng không được. Nói sơ vậy để cho các vị thấy rằng trong cái chuyến đi vừa rồi của đoàn, của nói đoàn của Úc Châu đúng hơn, là vì đoàn chúng ta đi rất đông, chính của hai tiểu bang Sydney này gồm có mười mấy vị ở bên Tây Úc, mười mấy vị nữa. Chúng ta nhập đoàn thì chúng ta có hai Phật tử bên Mỹ và Việt Nam và Canada, và tổng cộng có khoảng 30 ngoài người. Và đi một cái nơi rất là quan trọng, đó là Bhutan, người ta được gọi là thiên đường và hạ giới. Bhutan rất là khó đi hành hương bởi vì visa hạn chế và ít có người đi. Chỉ có một hãng máy bay đi vô đó thôi. Có người nói chỉ mỗi ngày có một chuyến máy bay, và chỉ có phi công, nó gọi là cái bằng root air của người Tây Tạng, người phi công Bhutan họ mới lái, chứ còn những cái phi cơ khác không có được vào. Và cũng như là mình bay vào trong cái lòng núi thì ra cũng nguy hiểm vậy thôi. Tuy nhiên đi hành hương ở Bhutan thì sẵn đây trước khi chúng ta vào phẩm hình phạt, thưa các Phật tử là có một cái ý niệm và có một cái bài học cũng rất là hay. Người ta cho rằng người Bhutan họ quan điểm là cái đời sống hạnh phúc của họ, giá trị nghĩa là GDP, tức là hạnh phúc trong thu nhập của đồng người, giá trị của họ là hạnh phúc của nhân dân chứ không phải là tiền bạc, không phải là 300 đô hoặc 500 đô như Úc hoặc Mỹ, mà hạnh phúc của họ là cái mà thu nhập của họ và thành tựu của họ, tức là gì? Là hạnh phúc của nhân dân. Thì cái người hướng dẫn viên ở trên chuyến xe mà của thầy ngồi đó thì họ nói rằng thế là hạnh phúc của người Bhutan là họ bảo vệ cái environment, tức là gọi là cái môi trường, cho nên môi trường sống rất là hoàn mỹ, rất là thân thiện, rất là gần gũi, đó là hạnh phúc. Họ không cần gì cho nó, họ không cần xây nhà lầu nhà cao hoặc là đi xe xịn xe mẹt này kia đồ, ham xe đi xe gì đó họ không cần, mà họ cần có một môi trường sống rất là thân thiện, rất là gần gũi, và đó là hạnh phúc. Cho nên Bhutan có lẽ có Bhutan có hạnh phúc vì lý do là dân họ ít lắm, có 750.000 người trong một đất nước, tức là không tới 1 triệu, không có đèn đỏ, hình như không xài mô tô, và đặc biệt là không có hút thuốc. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể học hỏi được tại sao quốc gia đó được gọi là hạnh phúc và xứng đáng là hạnh phúc, tại vì quốc gia đó họ lấy một trong những cái cương chế của quốc pháp của họ là họ lấy tam quy y của Phật giáo làm nền tảng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và đặc biệt là họ hầu như họ ăn chay, nhưng mà quyết định là mỗi năm phải có 3 tháng ăn chay trước. Dân chúng đó là phải theo ông Lạt Ma, tức là ông sư đó, ông nói rằng là tháng thứ 2 ăn chay hết, chứ không có phải là không ai mà hết. Cho nên đặc biệt nữa là ở Bhutan không có lò mổ, tức là không có lò sát sanh. Nếu những tháng mà ăn mặn, tức là họ phải nhập thịt từ Ấn Độ qua tại Bhutan, không có lò mổ. Thì mình thấy là một cái đời sống mà con người không có làm thịt, không có lò mổ, không có hút thuốc lá, không có Honda, không có đèn đỏ, thì các vị thấy là người đó nó rất là bình dị, rất là bình dân, dành cho môi trường của nó, môi trường của nó sạch sẽ đến mức độ mà từ đó mình đi bay một tiếng đồng hồ mình về Nemo, mình vừa hạ xuống Nemo rồi mình thấy mình hết hồn luôn, thấy con người ta nó đông. Nemo là một đất nước nhỏ mà nó có tới 21 tới 22 triệu dân, trong khi ngược lại Bhutan cũng là một đất nước cách có một tiếng đồng hồ bay, mà khi bay từ Bhutan về Nemo thì Bhutan chỉ có 750.000 dân. Thấy nó cách biệt con người như thế nào. Và ở tại Nepo đó, nơi mình đi giúp đỡ đồng bào được nơi Đức Phật ra đời đó, thì thôi là bụi, là đất, là dơ, đường xa, ổ gà, cho nên nó lắc tới lắc lui, dơ giấy của người ta, đủ thứ chủng tộc, đủ thứ loại người. Còn Bù Tăng không thấy, Bù Tăng là mình không thấy người nữa, nó phóng vẻ nữa. Và tất cả mọi cái sinh hoạt phí của dân chúng hay là học sinh thì kia chính phủ tài trợ. Và phải đi ngang một ngôi trường học á, thì họ mặc đồ đồng phục, cho nên là mấy đứa học sinh á thì phải cũng ráng chú ý để coi cơ hội thế nào. Là học sinh khi nó vào lớp á, nó không giống như mình hay là giống như Úc là nó vô nó ngồi nó thầy giáo nghe lên bàn ngồi cũng được này kia, không có. Bắt đầu học sinh của ta nó đi từng người một lớn trước cái cửa, cúi đầu cũng nó chào vô trong lớp, không biết nó chào gì, không biết có thấy ai không, nhưng mà cúi xuống từng lớp. Từng một đứa học sinh nó đi vô sắp hàng, đứng nó cúi gặp người xuống nó chào, rồi đi vô cửa và mặc đồ nam, mà mặc đồ của nam, nữ mặc đồ của nữ, đồ đồng phục trong một cái trường. Muốn nói như vậy để chia sẻ với các Phật tử rằng cái cuộc sống nó không phải là, ngay cả trong thế giới chúng ta đang sống phức tạp như vậy, nó không phải là cái phức tạp hết, do con người quyết định. Và khi quyết định đó thì cái hạnh phúc và khổ đau nó theo quyết định của đời sống của con người. Nếu rộng ra, nếu một chính phủ mà họ quyết định được những quyết định tốt thì cũng tạo được cái người dân đó họ sống một đời sống rất là hạnh phúc đó. Và giống như thầy vừa nói đó, tu tâm hạnh phúc là như vậy, rất là con người rất là bình thường, cái nhu cầu mà đòi hỏi nó không có quá, không có nhu cầu cao lên, và không có thấy xe Honda hay là mình không thấy những gì ở ngoài đó, rất là hiếm, và không thấy hút thuốc, không thấy gì hết. Cái phẩm hình phạt đó cũng sẽ nêu lên một vài vấn đề của chúng ta liên hệ đến cái đời sống của sông Hằng nhờ cái đất nước đó. Tại vì đoàn hành hương tâm linh là đi qua Bù Tăng xong rồi từ thiên đường tụt xuống dưới hạ giới, rồi xuống dưới Nemo, và rồi từ Nemo tụt thêm xuống một chút nữa là gần như địa ngục tức là Ấn Độ. Thì các vị biết không, chỉ có 3 ngày 3 4 thời gian không mà tụt vậy đó, tụt từ cái chỗ mình thấy rất là khỏe cái tờ xuống bắt đầu mình mệt mỏi thêm chút nữa, mệt mỏi hơn đó là Ấn Độ. Cho nên nó gọi là hành hương tâm linh. Thầy có cho làm lại một cái DVD vào vô trong, chắc không phải vô cái đĩa, để vô DVD khoảng 3-4 tiếng 1, rất là hay. Và cái điều đó hôm nay để nói cho các Phật tử của thiền viện chúng ta có thêm một cái đặc biệt ở Bù Tăng. Khi mà đến rồi thì thấy rằng mình sẽ học được một cái điều đối với Phật giáo Bù Tăng. Phật giáo Bù Tăng nó có cái gì khác lạ đối với những Phật giáo trên thế giới? Hầu như tất cả các nước mình thấy là đa phần là những Phật tử mình đây có hoặc không có cũng được, được là mình gọi là quy y Tam Bảo. Tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. 8 tháng Đức Phật xong rồi quy Tam Bảo, Buddham Saranam Gacchami, rồi Dhanam Saranam Gacchami và Sangham Saranam Gacchami, tức là con nguyện đi theo Phật, nguyện đi theo Pháp, con nguyện đi theo Tăng. Nhưng mà ở tại đất nước Bù Tăng thì nó quy y tứ y chứ không phải tam y. thường trú Tam Bảo, hoặc là Thánh Tăng, hoặc là cái bằng Chánh Pháp, hoặc là cái bằng Đức Phật. Ba cái ngôi báo đó là nó trước sau như một, không có thay đổi, là người Phật tử phải quy y. Nhưng cái quan điểm Phật giáo của Tăng thì họ quy một cái vị quan trọng hơn, và trước khi vào chùa họ phải lại cái vị đó, nó gọi là vị gọi là guru hay gọi là vị đạo sư, hay nói tóm lại như ngôn ngữ bên mình gọi là ông thầy. Tức là phải có ông thầy thì mình mới quy Tam Bảo. Tức là phải có một vị thầy hướng dẫn cho mình biết, dạy cho mình và chỉ dẫn mình biết rằng cái giá trị của Tam Bảo. Chứ nếu không á thì Tam Bảo từ đâu mình có? Đó, họ có một cái hay vậy. Tức là từ đâu mình biết được Tam Bảo, từ đâu mình biết được Phật, biết được Pháp, biết được Tăng. Ít ra mình phải có một vị đạo sư, tức là guru. Mà vị đạo sư đó là hướng dẫn cho mình tu tập và hướng dẫn cho mình có tín tâm với Tam Bảo. Nếu không có vị đạo sư đó thì mình cũng giống như là mê tín gì đó thôi. Thành ra ba ngôi báo mà mình quy đó mà không có đạo sư thì ba ngôi báo đó trở thành mê tín gì đó, giống như God thôi, oh my God vậy thôi. Chứ mình không biết được rằng Tam Bảo là gì cả. Cho nên cái quan trọng của người Buddha là phải có đạo sư. Và họ tin tưởng đạo sư và cái mà họ quý trọng đạo sư trước khi đi lên chánh điện để lại ông Phật. Thì ở phía sau là mình phải lại đạo sư trước, tức là tứ quy là cái quy đạo sư trước. Quy đạo sư rồi mình mới đi lên phía trước để mình lại Phật và lại Pháp, lại Tâm. À, các vị thấy hay không? Thấy có cái điều lạ không? Cho nên hồi đó giờ là mình đọc sách hay là mình học kinh hay là mình nói là Phật tử phải quy Tam Bảo, nhưng mà đối với người Buddha là phải quy tứ bảo. Phải quy tứ bảo. Và cái tứ bảo của người Buddha là cái vai trò đó nó cũng quan trọng còn hơn kể cả cái là đồng thể Tam Bảo. Tức là nếu mà mình không quy y được một cái vị nghĩa là guru chân chánh là coi như hoàn toàn mình bị giống như mình chọn sai, nghĩa là thầy tà hay là cái bằng pháp mình sẽ bị lạc. Cho nên cái niềm tin của người Bồ Tát rất là cao, cao đến mức độ là các vị biết là nó biến thành huyền thoại và linh thiêng, giống như là những cái gì nào trong kinh Pháp Cú. Họ tin tưởng rất là cao xa về nước, về đồi núi đồ. Cho nên đó là cái quốc gia của họ là những cái núi tuyết hay là rừng này kia là không cho người ta thám hiểm, không có được đi vào trong đó. Cho nên không có ai được xâm nhập vào những chỗ đó. Chỗ đó linh thiêng, coi như nó là một cái nguồn gốc, không có thể là ai muốn đi lại, đi vô rồi khai phá rồi mở, rồi muốn đi chơi rồi đi được cắm trại nó cũng được. Cái đó nó quý trọng như vậy. Và qua như đó là một trong những cái điều nữa là cái niềm tin và cái sự linh thiêng của họ tạo cho quốc gia họ trở thành một cái sức mạnh kỳ diệu, và con người sống rất là an bình, rất là hạnh phúc. Còn con người chúng ta bây giờ đến mất niềm tin, vì đã mất niềm tin chính bản thân con người mình, đến mất niềm tin ở chính mình rồi, rồi đã mất niềm tin những người xung quanh. Cái gì mình cũng không có thể tin được nên, bởi vì nó quá nhiều sự giả dối, quá nhiều sự lừa gạt. Cho nên đời sống hoàn toàn bị đánh mất hạnh phúc, cho dù chúng ta đang giàu có. Ngay cả bây giờ mình đi về cái quê hương của mình đó, là về Việt Nam chẳng hạn, mình không dám sử dụng, mình không dám xài gì, bởi vì mình không có gì tin được hết trơn. Thức ăn hay là cái gì nữa cũng có thể nói là làm giả. Như các vị biết là nghe như vừa rồi nói là cà phê mà phải ngâm bằng gì pin mà cái đó chất làm cho lớn nữa là ung thư não rồi, nữa là họ bắt một hơi 5-6 những cái nhà máy sản xuất thuốc ấy, mà những thứ thuốc có tên gọi là gì, làm thuốc chống ung thư bằng tro trấu của này kia đâu không thôi. Cho nên là chưa ung thư mà chống ung thư nó thành ung thư, mà nó có tên, có nhãn hiệu đàng hoàng, thì mình thấy rằng đó là đối với một xã hội, đối với một đất nước tạo nên những cái điều kiện mà nó không có gì gọi là. Cho nên bây giờ mình sẽ tin ai? Những người xung quanh mình không thể tin được, mất niềm tin. Và khi con người mất niềm tin thì con người sẽ rơi vào sự tuyệt vọng, khổ đau. Thì ngược lại cái đất nước mà mình gọi là thiên đường đó, Nó có cái niềm tin đến mức độ rằng đó là kể cả cục đá, kể cả trên núi mà người ta tin một cái sự linh thiêng nào đó để bảo vệ cho cái đời sống của người ta, cho nên người ta không có bị khổ đau. Đó, đó là tại sao là mình nghe tin gọi là Buddha, tức là thiên đường của hàng giới, nó chỉ có chuyện đó, nó chỉ có những cái điểm mà đặc biệt mà trong cái đoàn hành hương vừa rồi có dịp đi qua thì nói cho các vị nghe. Trong cái câu 141 về phẩm đao trượng thì Đức Phật có nói một câu thế này: không phải sống lõa thể. Lõa thể là gì? Không mặc quần áo. Không phải sống lõa thể, bệnh tật cho nét mình tuyệt thực, lăn trên đất, sống nhớt, xiên ngồi sống, mà con người được sạch. Bởi vì cho đến ngày nay, tại cái đất nước mà đoàn hành hương vừa đi qua đó, tức là Ấn Độ, vẫn còn những cái du sĩ của Niganda, tức là đạo lõa thể. Các vị biết là đạo lõa thể được gọi là một trong những cái tín ngưỡng nó mạnh trước khi Đức Phật ra đời, là đã có cái đạo lõa thể đó. Và bây giờ, cho đến bây giờ, tức là 2600 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đạo lõa thể vẫn còn ở Ấn Độ. Mỗi lần họ đi, nghĩa là các vị biết là họ đi ngoài đường là có nhóm tín đồ bao vây quanh về, không mặc quần áo gì hết. Mấy ông đó làm đó là cái bằng sống thiên nhiên vậy thôi, không có mặc gì hết. Thì trong cái câu này Đức Phật nó không phải sống lõa thể, bởi vì cái quan điểm của họ đó là những người tu trong đạo lõa thể này, tức là của Niganda này, họ thấy rằng đó là tất cả những cái vật chất, tất cả những cái gì mình tạo, mình che giấu con người thật của mình rồi, đều là bất tịnh. Bản thân con người mình nó vốn là bất tịnh rồi, rồi bây giờ đó là mình che giấu, mình xịt, mình trét thì kia là mình che giấu cái sự xấu hơn. Cho nên bây giờ họ muốn sống thật với chân lý, có nghĩa là họ sống tre trét bậy bạ, họ làm gì, họ sống một đời sống rất là trần truồng. Thì họ nghĩ như vậy thì họ mới có cơ hội để tiếp nhận, họ mới có cơ hội để trở lại với cái chân thật của mình. Còn nếu không là mình phải giả dối thôi. Bởi vì dụ như là mình mặc cái áo coi cho được, mà ai coi cho được? Người khác coi chứ đâu là mình coi. Mặc cái áo ra là cái vừa ra đó, người ta nói trời ơi sao mặc cái áo đó, mình nghe vậy mình về đổi áo khác. Có nghĩa là mình sống cho người khác chứ không bao giờ mình sống được cho mình. Chải một mái tóc rồi trước khi đi rồi mình phải coi vợ mình có đồng ý hay không, con mình có đồng ý không, coi tóc nó coi được hay không. Chứ bây giờ mình thử mình cạo trọc đó, mình đi ra coi trời ơi có ai chịu không, không ai chịu đâu. Thật ra mình chịu mà người ta không chịu. Bây giờ bố buộc mình phải theo người ta là tại sao tôi phải cạo, cho nên tôi phải theo người khác. Thì cái quan điểm của Niranda nó cũng giống như vậy. Những cái gì chúng ta che, chúng ta ăn mặc đây là chúng ta che giấu cái sự thật của con người chúng ta, không dám để cho người ta thấy thật cái bản thân của mình. Thì bây giờ cái đầu có thể là nó bung ra và nó muốn nghĩa là cái phần tiếp cận để trở lại với con người thật. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nói rằng những cái gì trong sạch, những cái gì sạch ở bên trong không phải là lõa thể, mà cái sạch bên trong đó là phải có một con đường để tu tập để có thể không bị dướng bận, hay là không bị tạo những cái mê lầm, những cái chấp thủ trong con người tâm linh của chúng ta. Chứ không phải là cái bằng tu đi con đường lõa thể hoặc là khổ hạnh như vậy mà làm cho con người trở nên trong sạch. Cho nên cái câu có cú này có cái nghĩa vậy: không phải sống lõa thể, bệnh tóc trơ cho nét mình tiền thực, hay là lăn trên đất, sống nhớt hay là xiên ngồi xổm, mà con người được sạch nếu không trừ hết được cái gì nghi hoặc, tức là kiến chấp. Tại vì tại sao có câu chuyện này, nó có một câu chuyện trong quá khứ hồi thời Đức Phật, ngay khi mà trong đoàn hành hương đi về thăm các tỉnh xá, mình gọi là kỳ viên tỉnh xá. Kỳ viên tỉnh xá thì tất cả các Phật tử đi hành hương đều đã đi qua rồi. Bất cứ người nào đi về Ấn Độ cũng phải đi đến kỳ viên tỉnh xá, tức là kỳ thọ cấp cô độc, cấp cô độc viên, có nghĩa là vườn kỳ thọ. Tất cả mọi Phật tử đi đến đó đều có một cái cảm nhận, có cảm xúc rằng mảnh đất này ngày xưa Đức Thế Tôn đã an trú, đã ở trên đó 24 lần an cư kiết hạ, tức là nhập hạ 24 lần Đức Phật đã ở trên đó, và tăng đoàn tức là 1250 vị thánh tăng đã ở trên đó. Và đặc biệt trên cái kỳ viên tịnh xá đó được nói rằng đã được thành lập bởi vàng, tức là họ trải vàng để mua đất cúng dường Phật. Và cái người mà trải vàng mua đất đó tức là ông Cấp Cô Đồng, bây giờ là vẫn còn thờ một cái tháp, là một trong những người thiện nam thành tựu đạo quả ngay khi còn làm Phật tử và đã cúng dường Đức Phật trong mảnh đất đó. Những cái người mà cúng cho Đức Phật nữa là Thái tử Kỳ Đàm, người bán cái mảnh vườn đó lại cho Cấp Cô Đồng, nhưng mà không có tính, không có bán cây, cho nên cây đó cúng dường, cho nên được là Kỳ Thọ Cấp Cô Đồng Viên, gọi tắt lại là Kỳ Viên Tịnh Xá. Vừa rồi trong đoàn thì cũng có đến đó để ngồi thiền, để cúng dường và đảnh lễ một cây bồ đề của ngài A Nan trồng, tên gọi là cây bồ đề của ngài Ananda. Bây giờ chúng ta nói là cái câu này là vì lý do là trong thời Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó cũng có những vị xuất gia tu hành, thì có một trưởng giả, trưởng giả là bây giờ mình gọi là người triệu phú, người giàu có. Thì khi mà ông giàu có, ông có một đời sống hạnh phúc, thì vợ ông qua đời. Thì khi người vợ qua đời rồi đó, thì trưởng giả này cũng quyết định đi tu. Nhưng mà theo tăng đoàn của Đức Phật á, với cái quan điểm của Đức Phật từ xưa nay á, là những người xuất gia là những người từ bỏ những thế giới vật chất của hiện tại, cho nên á, là người khất sĩ phải sống một cái đời sống nữa là đi khất thực, tức là đi nhận đồ ăn của tín chủ cúng dường và nhận những cái miếng vải mà của người ta bỏ để may thành cái mảnh áo mình mặc thôi, nên gọi là áo bá nạp, gọi là phước điền y, hay gọi là bá nạp tức là bể nát. Chính bản thân của Đức Phật đã từ bỏ cái màu áo dương dị để rồi chọn cái mảnh áo bá nạp, ta gọi là một người hành khất trong sinh thôi. Cho nên tăng đoàn ngày xưa là như vậy. Nhưng mà con trưởng giả này khi đi tu rồi nói rằng đó là tại vì người ta nghèo thì người ta đi tu thì người ta vô người ta mặc chuyện nó bình thường, còn tôi có của cải tài sản, cho nên vì vậy ổng mới nghĩa là đi tu thọ giới xong rồi đó, ổng có một mảnh đất, ổng mới xây một cái biệt thất của ổng, thì ổng cũng có mướn người nô lệ đến, tức là phục vụ nấu đồ ăn chay, nấu đồ gì không biết, nhưng mà giặt quần giặt áo rồi tức là chăm sóc ổng giống như là một người ở ngoài, nhưng mà tu à, giống như mình gọi là tu ngon lành vậy đó. Thì mấy cái vị thì theo mà trong tăng đoàn ở Kỳ Viên Tịnh Xá nói là thấy vị này cũng thọ tỳ kheo rồi mà làm gì đâu có đúng đâu. Tỳ kheo đúng nghĩa của tỳ kheo có nghĩa là khất sĩ, khất sĩ là người phải từ bỏ những cái đời sống tiện nghi và đi vào một đời sống khổ hạnh để hòa nhập vào trong đời sống xã hội để giúp đỡ và thuyết pháp cho những người còn đang bị mê muội. Đó là ý nghĩa của khất sĩ. Cho nên những vị này mới đến bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn có một vị tỳ kheo đã thọ tỳ kheo rồi nhưng mà không phải là một khất sĩ này. Ông sống nghĩa là giống như một nghĩa là phú tăng thì bây giờ tụi con phải làm sao? Thì Đức Phật cũng nghe xong rồi kêu cái vị đó, kêu vị tỳ kheo đó, tức là kêu ông trưởng giả mà đã tu mà thành tỳ kheo lại, tức là mình gọi là một đại gia tu rồi bây giờ thành tỳ kheo, là kêu lại đây hỏi có phải thật sự ông đi xuất gia, ông thọ tỳ kheo và bây giờ ông vẫn sống như một đại gia không? Ông nói đúng. Thì Đức Phật hỏi rằng tại sao vậy? Ông nói là tại sao là không được? Tại vì những người mà họ đi tu mà họ không có tiền của thì họ phải sống khổ. Còn con ở ngoài con có đầy đủ tiền của thì con vô đây, những cái nào con cúng chùa là cúng chùa, còn những nào cũng phòng của con thì con vẫn còn sử dụng cái đó, này là phước của riêng con mà. Thì Đức Phật nói không được. Một vị tỳ kheo khi đã thọ tỳ kheo, đã quy y và đã nhận y bát thì giống như những người xuất gia khác, không có sự phân biệt giữa phú tăng già và bằng tăng. Ông nghe xong đó ông buông y ra, cử y dục ra mà có quần sọt đó. Ông nói bây giờ ngài muốn tôi làm như vậy sao? Nói với Đức Phật kìa, giờ ngài muốn tôi phải sống như vậy mới được sao? Tức là giống như đạo họa thể vậy thôi, thuần xì thì mới gọi là hoàn tăng đâu. Nói vậy thì Đức Phật rất là tham nhẫn. Đức Phật nói này thì theo ông làm thì coi sao được, đứng trước Đức Thế Tôn, đứng trước cả ngàn vị mà ông chơi cái mặt sexy này coi sao được. Ông nói tôi chỉ muốn nói sự thật thôi, tôi mặc đồ đầy đủ, tôi có đầy đủ, có người hầu người hạ, bởi vì đó là tiền của tôi làm trong suốt mấy chục năm. Thì bây giờ tôi đi tu là tôi phải tu, tôi luyện tập cái tâm của tôi, còn cái việc mà đời sống của tôi thì tôi sẽ được thọ hưởng những cái gì của tôi làm được, tại sao tôi lại phải bỏ mà đi ăn xin? Thì Đức Phật kèm để nói cái câu kệ này, ngài nói cái câu là không phải sống lõa thể bệnh tật hoặc tro nát mình, giống như ông nói tức là phải bung ra như vậy mới gọi là cái người trong sạch. Mà khi nào một người trừ được hết cái nghi lầm, cái nghi hoặc, cái tham muốn ở trong tâm thì người đó mới có thể giải thoát được. Cho nên ngài mới nói rằng là một cái câu kệ, và ngài khuyên cái người vị tỳ kheo này nhớ lại cái tiền kiếp của mình, và ngài kể lại cái tiền kiếp của vị tỳ kheo này. Thì các vị biết trong tiền kiếp vị tỳ kheo này đó là Đức Phật mới nói rằng trong quá khứ vào cái thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi, chúng ta đi Ấn Độ rồi mình thấy rằng đó là mỗi lần có chuyện gì là Đức Phật nhắc lại cái câu chuyện quá khứ của những cái vị tỳ kheo đó, và không phải một kiếp đâu, nhiều kiếp luân hồi lắm. Cho nên là không phải dễ dàng mà mình có thể sinh làm người mà làm đệ tử Phật là vậy. Thì Đức Phật nói rằng trong cái quá khứ hồi thời Phật Tỳ Bà Thi đó, tức là tại cái nơi này là cũng có sinh ra và có một cái vị quốc vương, có một cái người chánh cung hoàng hậu, và sinh ra một cái vị thái tử rất là đoan trang, đó là Bồ Tát, đó là tiền thân của Đức Phật. Và vị Bồ Tát đó có tên là kêu bằng Vasiṭhara, tức là một đại hoàng tử. Rồi sau đó nhà vua mới cưới thêm một cái người thứ thật nữa, tức là lấy thêm một cái bà vợ nữa, và sinh ra một đứa con nữa. Một đứa con mặt trắng, mặt tròn và đẹp và hiền dịu, cho nên đặt tên là Sinha. Sinha tức là chữ Sinha của tiếng Pali đó, bây giờ mình bên là Kanda, Kanda của tiếng Pali thì mình gọi là mặt trăng, mặt hiền và rất là mãn nguyện. Vua rất là vui mừng và nghĩa là thương yêu cái người con, nghĩa là có khuôn mặt như mặt trăng đó. Rồi lấy thêm một cái người nghĩa là hoàng phi nữa, sinh ra một đứa con mặt hồng hào rực rỡ, đặt tên là mặt trời, và tiếng Bali gọi là Surya. Giữa Kanda với Surya khác biệt, tức là một cái nữa là rực rỡ hồng hào, một cái nữa là cái mặt mát mẻ yên lặng. Hai vị thái tử đều rất là đẹp, nhưng mà vị vua cha rất là sợ, bởi vì cái người mình gọi là ái phi cuối cùng đó, sinh ra các bà đứa con mà có cái mặt giống như là mặt trời đó, rất là hùng mạnh, rất là nóng nảy, cho nên sợ rằng nếu mà mình băng hà thì bà này bà có lời hứa với bà thì bà có thể cho là lấy vương quốc, cho nên sai người con trai lớn là Bồ Tát dẫn hai người con, dẫn người con này đi vào ở trong rừng, khi nào mà vua cha băng hà rồi thì mới được trở về. Thì Bồ Tát lúc đó là tiền thân của Đức Phật đó, là Vasiṣura, mới dẫn hai người người em của mình là mặt trăng và mặt trời, hoàng tử mặt trăng và mặt tử mặt trời, tức là hoàng tử Kanda và hoàng tử Surya. Hai hoàng tử này mới đi vào trong rừng. Khi đi vào trong rừng tuyết sơn đó, thì bị anh cả tức là Bồ Tát mới sai một người em của mình là thái tử mặt trời đi xuống lấy nước, lấy thực phẩm ở dưới một cái hồ. Thì khi cái vị thái tử này đi xuống dưới mặt hồ thì ở đó có một cái con quỷ dạ xoa giữ cái hồ đó, và ai xuống hồ là nó bắt thịt. Cho nên vì vậy khi nó bắt cái vị thái tử mặt trời này thì thái tử mặt trời này chống cự lại, và nó nói rằng nếu mà trả lời được câu hỏi của nó thì nó sẽ thả. Thì câu hỏi đó là gì? Câu hỏi của quỷ dạ xoa đó là làm thế nào để trở thành thánh nhân, hay cái gì gọi là thánh nhân? Thì vị thái tử có cùng một con mặt trời gọi là Surya trả lời rằng sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, đó là thánh nhân. thì quỷ nhà Xoa nó không đúng, bắt nhốt đợi lên này. Khi đợi lâu quá không thấy cái người, thấy nữ là người em thì trở về. Bây giờ cái người anh cả tức là Bồ Tát bức cử người em kế tức là Kanda là mặt trăng đi đến cái hồ đó. Khi đến cái hồ nước đó cũng gặp con quỷ đánh với nhau, cuối cùng quỷ nó bắt là nó hỏi rằng là nếu trả lời đúng cái câu hỏi của nó thì nó sẽ tha, còn không nó phải ăn thịt. Thì câu hỏi đó cũng giống như câu khi nãy, tức là làm thế nào để được gọi là thánh nhân, hay là thánh nhân là người thế nào? Thì Kanda trả lời, thế thì Mặt Trăng trả lời rằng Đông Tây Nam Bắc bốn phương bao gồm hết tất cả, phủ phục bảo vệ hết tất cả, đó là thánh nhân. Người nào có được cái tâm hồn như vậy gọi là thánh nhân. Thì con quỷ nó không đúng, bắt nhọt. Cuối cùng là các vị anh tức là Mahisaka là vị anh cả mà cũng là tiền thân của Đức Phật, ngài mới đi. Thì khi ngài xuống tới hồ đó, ngài không có xuống, ngài chỉ dương cung và đứng đợi. Thì con quỷ Dạ Xoa nó ngồi nó rình trong đó hoài, nó không thấy ngài sao mà không chịu xuống. Cho nên cuối cùng nó mới biến dạng thành một người nông dân, tính nó tại sao ngài không có xuống hồ này lấy nước, lấy đồ ăn và tắm rửa. Thì ngài mới nói rằng ta không đi, tại người ta biết rằng hai đứa em ta xuống không có trở về, dưới này có quỷ Dạ Xoa. Thì cái người nông dân nói không, không có ai. Thì cuối cùng ngài nói chính ngươi là quỷ Dạ Xoa. Và sau khi bị phát hiện như vậy thì quỷ Dạ Xoa nó đồng ý, nó rằng nó là quỷ Dạ Xoa, nó đã bắt hai người đó rồi. Thì bây giờ nếu ngài không xuống thì ngài cũng không thể nào cứu được. Thì ngài mới nói rằng là ngài sẽ không xuống đó, và nếu đánh nhau thì nghĩa là ngài sẽ bắn bằng một mũi tên thần. Cho nên vì vậy con quỷ Dạ Xoa nó không có dám. Là nó nói rằng nghĩa là với cái quan điểm của ngài như vậy thì tôi xin được hỏi ngài câu hỏi giống như hai người kia để được thả ra. Thì ngài phải trả lời câu hỏi là làm thế nào để trở thành một thánh nhân, hay là cái bậc thánh nhân nó có cái gì biểu hiện. Thì các vị biết là vị thái tử lớn tức là người anh cả nói rằng nếu muốn ta thuyết pháp giống như ngồi thuyết pháp vậy đó, là phải có tòa hầu, phải nữa là tắm rửa, phải cúng dường, phải trải đầy đủ thì ta sẽ nói cái câu hỏi. Thì cũng quỷ Dạ Xoa nó làm đúng như vậy. Làm đúng như vậy xong rồi các vị thái tử này sau khi ngồi ở trên tòa, tức là tiền thân Đức Phật sau khi ngồi trên tòa, sau khi được tắm rửa bằng nước thơm, thì ngài mới nói một câu kệ: người khiêm nhường sợ tội, được phú tính công bằng, tức là được nghĩa là có một cái mình được gọi là mình được hưởng một cái tính mình gọi là công bằng, tức là chính trực, giống như là cái mặt mà cái ông gì mà hay xử án là ông gì bao công cái mặt kia là coi là có một cái giống như mặt trăng ở trước, là gọi là được phú tính công bằng, chính trực và hiền thiện thì được gọi là thánh nhân. Thì quỷ Dạ Xoa nghe xong là nó hoan hỷ đó. Cái câu trả lời của ngài làm thì nó hoan hỷ, nó sinh tâm cung kính, và cuối cùng nó quyết định nữa là thả hai cái vị thái tử. Thì bây giờ nó hỏi rằng chỉ một người được thả, bây giờ ngài chọn người nào? Thì ngài nói là ngài chọn cái người thái tử Sujita tức là mặt trời. Thì nó nói rằng ngài làm gì không đúng, ngài trả lời ngài có cái tâm hồn của thánh nhân nhưng ngài thực hiện không có đúng thánh nhân, bởi vì thái tử mặt trời là em của thái tử mặt trăng, tức là em của Kanda. Nếu bây giờ thả Kanda thì đúng, bởi vì theo thứ tự thì Kanda mới được thả trước, nhưng mà tại sao lại ngài xin cho Sujita? Thì thái tử mới trả lời, tức là Bồ Tát mới trả lời rằng bởi vì Kanda tức là thái tử mặt trăng là một người rất là hiền dịu, rất là tốt đẹp, còn Sujita là một người rất là nóng nảy, sắc rực. Nhưng mà nếu bây giờ ta xin cho Kanda trở về thì mọi người sẽ nghĩ rằng đó là ta vì tình cảm, vì thương yêu Kanda mà bỏ rơi Sujita, cho nên tốt hơn. Vì vua cha ta sợ rằng đó là Sujita sẽ làm phản, mẹ của Sujita sẽ làm phản, cho nên mới kêu ta vào trong rừng. Cho nên bây giờ ta phải xin Sujita là đúng với đạo của thánh nhân. Cho nên con quỷ giờ sau nó nghe vậy, nó rất là cảm kích ngài, thả luôn hai anh em. Cuối cùng ba anh em được trở về, và sau khi vua cha băng hà rồi đó, thì thái tử lên ngôi và giao cho hai người em mình, một người làm phó tướng và một người làm phó vương và một người làm đại tướng coi trong quan, trong quan quân đội để trị vì quốc gia. Đức Phật ngài mới kết luận lại tiền sinh từ cái hồi thời Phật Tỳ Bà Thi đó, cái vị mà ăn cả tức là tiền thân của ngài, còn cái vị nữa là tướng quân chánh pháp nữa là của Sujita, đó là ngài Xá Lợi Phất. Còn cái người mà rất là mát mẻ, rất là hiền diệu nữa là có cái tên là Căn Đa, đó tức là thái tử mặt trăng, đó tức là ngài A Nan. Còn cái con quỷ Dạ Xoa giữ cửa thành và bắt hai vị thái tử, cũng giống như ra những cái câu hỏi điều kiện làm thế nào để biết thánh nhân đó bây giờ là tiền thân của vị tỳ kheo già cỏ này. Là các vị nào, từ một cái câu chuyện ở tại tỉnh xác Điện Biên đó, mình trở lại mình thấy rằng nó là một cái con quỷ Dạ Xoa bây giờ trở thành một tỳ kheo, và tỳ kheo này ông già cỏ cũng chỉ muốn đó là cái bằng có người hầu cả hàm ăn sung còn sướng vậy đó. Và đó là khi mà Đức Phật kêu đến để khiển trách, cũng cởi hết y ra mặc quần sờ lỏng vậy đâu. Ông nói ngài muốn tôi trở thành một người loại thể vậy mới đúng là tỳ kheo sao. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới kể câu chuyện quá khứ, rồi ngài mới mình gọi là minh định lại rằng trong quá khứ từ thời Phật Tỳ Bà Thi thì ngươi đã hỏi rằng làm thế nào để có một cái giá trị hay là đức tánh của một vị thánh nhân. Ta đã trả lời rằng là nếu người nào khiêm nhường và sợ tội, nếu người nào có một cái tâm nữa là công bằng và chính trực giống như là bao thanh thiên vậy, thì người đó được gọi là thánh nhân. Thì tại sao cho đến bây giờ, cho đến hôm nay, ngươi đã đầu thai, ngươi đã đảo lộn bao kiếp luân hồi, trở lại ta thành Phật và ngươi vẫn còn làm một vị tỳ kheo, mà trước mặt một Đức Phật, trước mặt 1250 vị A-la-hán, ngươi lại cởi hết quần áo ra. Tức là ngươi đã không sợ tội và không thấy được con đường nào mà công bằng chính trực, thì lỗi lầm nó làm sao mà ngươi có thể hiểu được thế nào thánh nhân. Thì nghe xong rồi vị tỳ kheo này hối hận, hiểu được tiền kiếp ăn năn, rồi quơ lấy quần áo mặc trở lại, rồi xin sám hối để mà tu hành và xin sống một đời sống của mừng sĩ, tức là khổ hạnh, để trở thành một khắc sĩ. Đó là câu kệ này, câu kệ 141. Thì chúng ta kể câu chuyện đó để thấy rằng đó là không phải ngay trong đời này đâu các vị không, ngay cả trong đời này có rất nhiều vị tỳ kheo. Lâu lâu mình đọc trên mạng thì thầy cũng thấy ở bên Thái Lan có một ông thầy đó, các vị biết hả, ông có tới 4 chiếc phi cơ, và đó là ông có cái là tiền đó là tích chữ khoảng 1-2 triệu hay 1-2 tỷ đô la rồi. Và ông bị chính phủ nghĩa là bắt á, truy bắt á. Vậy thì mình mới hỏi là biết tỳ kheo tức là con thầy sao mà ông giàu dữ vậy đó, mình không hiểu được. Nhưng mà nếu mà mình đọc lại trong chuyện của Kinh Pháp Cú, rồi mình thấy rằng trong quá khứ có những người đó là họ làm business, tức là họ khi họ đi xuất gia thì họ không có muốn đời sống giống như ông tỳ kheo, tức là họ tu họ phải giống tỳ kheo, nhưng mà họ muốn nói ông thầy, nhưng mà họ vẫn muốn có những cái đời sống tiện nghi của họ như vậy. Và cái câu chuyện này là một trong những cái tại xảy ra tại Tiền Biên ở Ấn Độ. Cho đến bây giờ có những người gia chủ rất là giàu, các vị biết đó là họ nghĩa là đi cầu vệ sinh bất cứ gì phải có người mở cửa, xong rồi cầm giấy đưa, rồi phải lao mọi thứ có người khác làm cho, họ không làm cho giai cấp như vậy. Bây giờ vẫn còn những giai cấp như vậy. Cho nên những người này mà họ lại chịu đi tu, họ đi tu rồi thì họ cũng muốn có một đời sống, cho nên là cũng mướn một người nô lệ, nghĩa là cho nấu ăn, dọn dẹp đồ đạc, làm bất cứ mọi thứ, đấm bóp massage đầy đủ. Thì bây giờ mình đặt câu hỏi, mình nói tại sao lại cái bằng đã đi tu rồi mà tại sao lại có những người lại còn như vậy. Thì ngay trong cái thời của Đức Phật đó là đã có như vậy. Cho nên Đức Phật mới kể một câu chuyện quá khứ từ đời Tỳ Bà Thi, tức là cách đó, nghĩa là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là bái vị Phật Tỳ Bà Thi rồi, mà ngài nói rằng là trước kia ông đã là quý Dạ Xoa, ông hỏi một câu làm thế nào để trở thành thánh nhân. Ta đã trả lời rằng người khiêm nhường sợ tội. Cho nên nếu mà người nào biết nghĩa là khiêm cung, biết sợ tội, biết nhân quả và sống một người trong công bằng chính trực, thì Đức Phật nói rằng người đó là biểu hiện hay gọi là đức hạnh của một bậc thánh nhân. Thì các vị thấy rằng chúng ta học Phật, chúng ta học được cái điều gì? Mình cứ tưởng thánh nhân là người nào phải ngồi trên bàn, phải nó là cái bằng được, người ta tôn sùng đảnh lễ dữ lắm, nhưng mà không. Cái quan điểm của đạo Phật là những người có một đời sống biết khiêm cung, biết sợ tội lỗi và sống công bằng và chính trực, người đó được gọi là thánh nhân. Cũng như giữa người trí và người ngu đối với đạo Phật được định nghĩa đó, mình tưởng là người trí là người phải học ghê lắm, học phải có bằng tới tiến sĩ, tới master, tới thạc sĩ. Các vị biết trời ở Việt Nam bây giờ là tiến sĩ lấy xe mà chở luôn, tiến sĩ kinh khủng luôn, nhiều lắm, danh bằng nữa là cái gì cũng có cho nó, mà cái bằng đọc chữ gì thì không được, tiến sĩ nhiều vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đó là cái người được gọi là cái bằng người trí là gì, và những người ngu là gì, cái người vô minh gọi là thiếu học. Thì Đức Phật không phải là định nghĩa như người ta nói là người có nhân bằng người có học. Nhưng Đức Phật nói rằng nếu những người nào nói rằng đó là tài sản là của ta, vợ là của ta, con của ta, tất cả là của ta, rồi khi những cái đó bị đời vô thường quỷ hoại, đau khổ, đấm ngực, khóc than, nói rằng là tại sao mà cái bằng cái số của tôi nó xấu xa vậy, tại sao tôi sinh ra vì sao xấu, tại sao mà cái tướng của tôi, cái dịch của tôi đau khổ rên rỉ, thì người đó được gọi là người ngu. Còn người trí là người gì? Người biết được, hiểu được rằng thế giới này vốn không thật, không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Nếu những cái đó có mất đi, không đấm ngực, không kêu than, không trách móc, không nguyền rủa, người đó ẩn nhận, người đó suy nghĩ và người đó điều phục lấy tâm, người đó được gọi là kẻ trí. Nó khác nhau chừng đó thôi. Tức là giữa kẻ trí và người ngu, kẻ vô văn phòng, vô vị bậc thánh, nó khác nhau chừng đó thôi. Tức là xảy ra những chuyện gì trong đời này, mình không đau khổ, không bị điên khùng, không bị nghĩa là mất đi tuệ giác, thì người đó được là kẻ trí. Chứ không phải là cái bằng căn cứ trên cái nhân bằng, căn cứ trên cái học vị, hoặc căn cứ trên cái tầng lớp xã hội. Các vị biết là hôm qua đi về, ông kia đi về bay chuyến bay từ Việt Nam về, có cái này hình ảnh này cũng thú vị mà mình suy nghĩ qua không biết sao. Máy bay đã xuống rồi đó thì mình cứ đứng đợi hoài sao không có ra được, tại vì người ta cản đường không có ra được. Nghĩa là ở trên cái business tức là trên cái khu hàng thương gia, hàng nữa là cái bằng cao cấp, giá mấy ngàn đô cho một vé ngồi đó, thì nó có một cái trục trặc. Trục trặc nhỏ tức là một cái người Bắc, người Việt Nam, thì khi mà ông đứng ra thì nhìn qua cái cửa thì thấy nó là máu mũ đồ bịch như này. Thì ổng ngồi ghế đó là thương gia hạng thượng hạng á, với lại một người nữa cũng thương gia hạng thượng, không biết thương gia đó là người gì, nhưng mà có uống rượu rồi, giờ không biết có nói quanh là ông vừa bước xuống đó, rồi bị ông kia nó là quách cho tức là lên cho một cái này đó là máu mũ chảy ra, cho nên bây giờ máy bay nó không cho mình ra, nó phải đợi cho là để kêu cảnh sát lên để xử lý. Thì mấy người Úc họ đứng mà phải đợi để đi ra. Thì một cái bà kia bà giải thích mấy người đây không biết chuyện gì mà lâu vậy. Thì cái người Việt Nam vẫn còn đứng đó, cái người bị đánh vẫn còn đứng đó, còn người đánh thì thầy giờ không biết ai không thấy. Nhưng mà trong lúc đợi cảnh sát đó, thì cái người ngồi quốc, cái người Úc họ nói tiếng Anh với mấy người kia, họ nói rằng là mấy cái người mà trên khoang trên first class có một người đã bị nghĩa là ăn một cái nấm đấm vào lỗ mũi chảy máu mũi, nhưng mà họ ngồi first class, nhưng mà họ không phải là high class, nghĩa là họ ngồi ghế hạng thương gia hạng nhất, nhưng mà ở ngoài xã hội họ không phải là thế giới thượng lưu. Cho nên là mới xài bằng cái này, nghĩa là họ ngồi cái chỗ ngồi là chỗ ngồi nghĩa là high class, tức là cái bằng nghĩa là thuộc về là thương gia loại cao cấp, nhưng mà họ sử dụng bằng nắm đấm, tức là họ thế giới của hạ lưu rồi. Họ làm cho nên là máy bay phải đứng phải đợi. Nếu mà mình ở ngoài thế gian này, mình sống một đời sống họ gọi là mình gọi là một cuộc sống không phải là cái vòng dân thường, nữa là high class, tức là mình ở những vùng cao cấp, ở những vùng của những người thượng lưu, những người quý tộc. Nên lần này là họ không quý tộc, họ phải là quý tộc bởi vì họ sống bằng cái đời sống rất là tầm thường, lấy tiền để họ là có thể mua được những cái chỗ ngồi, nhưng mà thật ra cho nên vì chỗ này đó thì mình thấy rằng đó là Đức Phật khi ngài định nghĩa, hay trong đạo Phật định nghĩa, chúng ta thấy rằng cái giá trị của con người không phải bằng chỗ ngồi, không phải bằng đời sống tiền bạc, không phải bằng giàu có, nhưng mà chính vì những cái đức hạnh và những cái công phu tu tập. Mà cái câu kết luận lại là cho bằng làm thế nào được gọi là thánh nhân ấy, thì người đó phải là gì? Không có gì, chánh trực hiền thiện. Nếu được gọi là thánh nhân thì người đó phải trừ hạnh nghi mật, phải trừ hạnh nghi mật. Cho nên mà con người được sạch sẽ, nếu không trừ nghi mật thì con người không có sạch sẽ được. Cho dù mình có tu theo đạo lõa thể, có tu theo cái là cái bằng mình có mặc áo tỳ kheo nữa, nhưng mà mình không trừ được nghi vật, tức là ngã và cả mạng của mình, thì mình không được gọi là thánh nhân. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, cái bài 142 đó, thì Đức Phật nói rằng ai sống mà tự trang sức trang điểm, ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, trong kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí, hay gọi là sa môn, là khất sĩ. Định nghĩa một vị sa môn, vị khất sĩ, không phải là họ thọ giới, không phải họ là gọi là tỳ kheo, là sa môn khất sĩ, mà người đó phải là gì? Phải an tịnh thì nhiếp phục, là sống kiên trì ở trong phạm hạnh, tức là hạnh thanh tịnh, hạnh tốt đẹp, thì người đó không hại mọi sinh linh, người đó được gọi là sa môn hay là khất sĩ. Trong này cũng sẽ có một cái câu chuyện nữa là liên hệ về cái đời sống như vậy, tức là liên hệ về cái đời sống của những người đó là xuất gia, những người tu học. Thì Đức Phật nói rằng đó là nếu mình muốn được đó là hạnh phúc, nếu mình đó là không có làm đó là hại bất cứ một người nào, thì người đó sẽ có được một cái phước báo, có một cái công đức, và người đó được xứng đáng gọi là phạm hạnh, là phạm chí. Bởi vì trong cái câu kệ này Đức Phật đã kể lại một câu chuyện trong quá khứ, và có dịp thì chúng ta sẽ nghe. Nhưng hôm nay chúng ta không nói về câu chuyện quá khứ nữa, chúng ta muốn nói tới câu chuyện hiện tại. Tức là trong cái đời sống của những người con Phật của chúng ta trong ngày nay, khi mình học Phật, mình có một cái duyên phước mình được làm một Phật tử. Và nếu mình có duyên mình đi thăm những cái thánh địa gọi là hành hương tâm linh rồi, thì các vị mới thấy rằng cái con người á, cái quan điểm của con người á, và cái ý niệm về cái sự chấp thủ của con người là khổ trong người, không phải một đời mà có thể tới vô lượng kiếp sinh tử. Cho đến ngày nay trên cái con sông Hàn mà cái đoạn nó đi qua, nó vẫn còn, người ta vẫn còn thiêu xác. Cho nên ở bên này đó là mình thiêu hay là mình chôn, mình bỏ trong hòm kỹ lưỡng, mình rửa thối, còn đây ở bên Ấn Độ không có. Cho đến ngày nay một cái thế giới văn minh như vậy đó, rồi người ta khiêng ra rồi cái là quấn đó rồi nằm trên vàng, để trên vàng sờ sờ mình nằm, mình thấy người ta vẫn còn nằm ở trên vàng vậy. Rồi khi họ làm lễ xong rồi cái là họ đốt lên rồi nó là cháy gian gian dở dở, thì họ bỏ xuống trong này. Rồi bên cạnh đó là người ta tắm, người ta uống nước rồi, đó là người ta nghĩ rằng cái sông này nó linh thiêng trong sạch. Nhưng mà đặc biệt đó là cho đến ngày nay á, về mặt phân tích khoa học, người ta vẫn nói nước sông Hằng vẫn là nước tốt nhất nhì trên thế giới. Không biết tại sao, không biết phải gì có những cái xương gỗ mà đốt đó mà xuống dưới nó làm gì không. Cho đến ngày nay trong sự xác nhận đó, nghĩa là những cái loại nước suối, nước khoáng, thì nước sông Hằng vẫn được gọi là nước sạch. Cho nên cái thành mà mình gọi thành đó là Parasari, tức là cái thành gỗ mà bây giờ, trước khi đó Đức Phật á, làm thế nào mà Đức Phật sau khi thành đạo ở Buddhaya, tức là Buddhaya từ cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, Đức Phật đi bộ trên 200 mấy mươi cây số để đi đến đại cái thành phố cổ nhất của thế giới bây giờ, tức là Varanasi, tức là thành phố gọi là nổi tiếng trên thế giới của người Hindu, tức là người Ấn Độ. trong các thành phố bây giờ vẫn còn. Họ tính cái thành phố đó nó có thể tồn tại từ hồi tới bây giờ là khoảng 6-7 ngàn năm. Và nó cũng là đặc trưng cho thành phố của người Ấn Độ, người Hindu. Nhưng mà đạo Phật cũng có một cái sự ảnh hưởng rất là mạnh ở đó. Và Đức Phật đã tại nơi đó, Đức Phật về đó ở cái vườn đó là cái vườn Sanat, tức là vườn lộc giả. Đức Phật đã thuyết pháp cho 5 anh em A Nhã Kỳ Trần Như. Và Đức Phật đã mở ra một cái kỷ nguyên mới để cho thấy rằng đó là không phải tắm ở sông Hằng, không phải được thiêu ở sông Hằng, không phải uống nước sông Hằng mà con người gội rửa hết tội lỗi. Đây là một trong những cái nghĩa là mình thấy rằng khi mà tất cả mọi cái văn minh và mọi cái niềm tin của người Ấn Độ giáo từ Brahma Phạm Thiên họ tin tưởng vào thế giới cho đến bây giờ là có con sông Hằng đó, và những người có cơ hội được tắm sông Hằng, có người cơ hội uống nước sông Hằng, có người nghĩa là có cơ hội ở trên sông Hằng đó đều có những cái duyên phước có thể sinh lên con đời bằng thiên. Thì Đức Phật lại nói một câu rằng đó là không phải uống nước, không phải tắm rửa, không phải ở trên sông Hằng mà người đó có thể được trong sạch của giải thoát. Và cái câu nói khi Đức Phật nói rằng đó là hãy tự mình thắp hương mà đi, là không phải Đức Phật nói cho những người đi theo đạo Phật không, mà Đức Phật đã nói cho tất cả mọi người thế giới rằng đó là mình phải tự nương và tự phát triển, tự tu tập và tự ở chính bản thân mình, đừng ở trong chợ. Chỉ có một người nói được cái điều đó ở đây hơn 2.500 năm trước là Đức Phật Thích Ca. Khi Ngài nói điều đó, tức là Ngài đã hoàn toàn phá hủy toàn bộ tất cả những cái sức mạnh, cái niềm tin và sự duy trì tín ngưỡng của tôn giáo của Ấn Độ hay gọi là thế giới. Cho nên khi mà chúng ta đi học Phật, chúng ta học Phật, chúng ta cũng phải thế nào mình phải có một suy nghĩ về cái đời sống của chúng ta. Bởi vì những cái câu nói mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú này mình thấy là nó rất là ngắn gọn, nhưng mà Đức Phật đã nói rõ trong mỗi hành phạt. Đức Phật đã nói rằng là không phải sống lõa thể bệnh tóc đo rét mình, hay là tuyệt thực, hay là thắng trên đất sống nhờ nhớ, hay là không phải sống giàu sang đầy đủ tiện nghi như một phú tăng, mà có thể làm người đó có thể được thành tựu một giải thoát. Mà ở đây Đức Phật nói rằng nếu muốn được thành một thánh nhân thì người đó phải làm gì? Phải sống nên là tự, nghĩa là an tịnh nhiếp phục, rồi sống kiên trì phạm hạnh, không sát hại, không làm đau khổ mọi sinh linh, thì người đó gọi là một phạm tiến, là một khất sĩ. Và Ngài cũng nói một câu kệ rằng việc gì đã trôi qua tốt nhất là buông bỏ, và ở trước mặt người không có gì ở đó, nếu không nắm bắt gì giữa tương lai và quá khứ sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Đây là quan điểm của Gotama, hay nói một cách khác là quan điểm đặc biệt nhất của đạo Phật. Các vị hãy thuộc cái khúc này rồi mình cứ tập thử suy nghĩ thử. Tức là nói rằng không có gì ở đó, nếu không nắm bắt gì giữa tương lai quá khứ sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Và cái người, một số người của Bhutan Tăng, một số người của Ấn Độ bây giờ họ đã nắm một vài cái tư duy này để họ làm cái hành trang, họ làm cái quan điểm sống của họ. Tức là họ không có nắm bắt gì của quá khứ, họ nói là tại sao tôi phải khổ vậy, tại sao tôi phải sinh ra trong đời sống vậy, tại sao tôi phải vậy, họ không có đặt gì cả. Hay là tại sao tôi phải sinh ra trong một cái gia đình một cái hoàng tộc, hay là tôi sinh ra gia đình nghèo khổ của anh sinh không có. Và cái tương lai của họ, tức là mơ ước giống như mình đó, là cái bằng mơ ước tương lai là phải có một cái nhà, phải làm chủ một tài sản, phải có vợ đẹp, phải có con sinh, rồi cháu nội cháu ngoại mình phải có bằng bác sĩ kỹ sư, rồi phải làm khám mắt khám mũi này kia, rồi không có, không cần cái đó. Ở đây kết luận này là giữa tương lai và quá khứ sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở nếu không có gì để nắm bắt đó. Mình chỉ lấy một cái này thôi, tức là nói một cách khác là đối với cái đạo Phật, hay đối với cái quan điểm của Đức Phật, khi mà Ngài bắt đầu từ chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đi về cái Sa Nát, là Ngài đã nói một cái chân lý tối thượng nhất là từ bỏ là con đường tối thượng. Từ bỏ là con đường tối thượng. Nếu mà chúng ta nắm bắt, chúng ta tham nắm, cho dù chúng ta đang ở bất cứ vị trí nào, cho dù chúng ta đang ở nước Úc này, hay là chúng ta ở nước Mỹ, hay là bất cứ xứ sở tự do nào, chúng ta cũng sẽ phải khổ đau. Giống như tôi nói của bên đường kia, người ta có thể ngồi ghế thượng hạng, người ta có thể ngồi nghĩa là cái một cái hạng cao nhất, nghĩa là first class, nhưng người ta lại không có gì, không có một cái nền giáo dục cao để trở thành một quý tộc gọi là high class, không có được gọi là có một cái đời sống gọi là cái bằng cao học như vậy, thì nó cũng bằng thường, nó cũng khổ đau, cũng bị chảy máu mũi thôi. Và do vậy á, mà trong cái chuyến hành hương mà thầy được gọi là cái bằng tâm linh của cho các Phật tử của Sydney mình cũng có, và Tây Úc cũng có, và một vài Phật tử ở Mỹ á, thì có thể rút ra được một cái kinh nghiệm rằng mỗi một lần chúng ta đi, chúng ta biết rằng chúng ta đi rất là mệt mỏi, nhưng mà nó được an bình, và chúng ta cũng thấy được một vài cái điểm son ở trong cái quan điểm của Phật giáo quốc tế. Và chúng ta cũng hiểu được rằng đó là giữa cái phước báo của con người của mình, cũng giống như bây giờ các Phật tử đang ngồi ở đây hay mình có gia đình, mình thấy cái phước báo của mình với con người nó có sự khác biệt ghê lắm. Phải nói vậy đó, nếu nói là mình sướng như trời cũng được, bởi vì các vị cứ nhìn thấy cái người mà khổ Ấn Độ à, trời mình ngồi trên xe mình dòm xuống mình thấy mình bất nhẫn, có một sự khác biệt ghê lắm. Có một người, có những con người suốt một cuộc đời họ không bao giờ mang một chiếc dép hay một đôi dép, họ không có dép, họ đi chân không. Và chắc chắn là có suốt một, có những người ở tại Ấn Độ suốt đời họ không bao giờ có tiền, không có cái gì hết. Có những con người như vậy. Rồi bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ lại là mình ngồi ở trên máy bay, rồi mình ngồi trên xe hơi, mình mới nghĩ rằng là giữa mình với họ là giống như mình là chư thiên vậy. Cho nên nếu là mình muốn ăn hay là mình muốn xài gì là mình chỉ cần để gạt vô là nó ấy rồi, mình chỉ cần mình muốn nói chuyện với ai nữa là mình chỉ cần là bấm smartphone nữa là mình có thể nói nữa là có thể nhìn thấy hình, có thể nữa là từ đây mình có thể thấy bên Mỹ, rồi mình ở bên Mỹ mình có thể thấy bên Ấn Độ, thì không phải mình là chư thiên gì nữa. So với những người nó nghèo đến mức độ là không có tương lai thôi, không có bao giờ nữa là. Rồi có những người nó trời ơi sao mà gì mà nó ăn xin vậy, nó không có tự trọng, có gì đâu để tự trọng, nó có gì đâu để nó tự trọng, bởi vì nó là một đời là cả cuộc đời của nó là ăn xin, vừa sinh ra đời là nghĩ ăn xin và chết cũng trong ăn xin luôn, ăn xin rồi chết, và chết không cần ai biết, không cần tên họ, không cần gì hết, không có nói tới gì mà cái bằng cúng chung thấp, cái bằng cúng trúng ngày hoặc trật ngày đấy. Mình bây giờ mà cúng trật ngày nó cúng chung thấp, cúng trật ngày cũng không được, rồi cúng thấp mà cúng lộn ngày biết tới về ăn không đủ thứ. Còn những cái người dân đó là khỏi nói tới cúng đó, cúng gì đâu, nghĩa là ngay còn sống nó có ăn làm sao nó chết mà tới cúng chung thấp và cũng là mãn tan gì không có vậy. Đời nó vốn là như vậy. Giờ bây giờ khi chúng ta ngồi chúng ta nhìn vậy chúng ta so sánh, cho nên hiện tại là mình đang ở sống trong một cái đời sống của những người gần như là chư thiên, phước báo của mình giống như là chư thiên. Và so với những người dân mà ở một cái đất nước mà của đất nước là mình sinh ra, sống trong cái sự nghĩa là cái phần là sợ hãi, nghĩa là ăn uống hay bất cứ cái gì cũng vậy, cũng sợ, cũng ô nhiễm, cũng sợ. Các vị biết là cái phần uống nước suối cũng vậy, bây giờ ngày xưa mình nói là mình về là thôi đừng uống nước gì, uống nước suối chắc ăn, bây giờ nước suối cũng không có chắc. Suối các vị biết làm gì không, nó lấy cái phần nghĩa là cái phần chỗ mình bơm heo ra, nó bơm đầy hết trơn, nó bơm dán nhãn hiệu, nghĩa là nước suối cao cấp, nước suối tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên, mà toàn nước tắm heo không? Nước tắm heo đó chứ không phải là phải bà được, mà nước ấy không, nó bơm dòi để cho nó xịt heo đó, xong rồi nó bơm vô trời, nó bơm thấy rõ ràng nghe. Cho nên đó là cũng những con người, những người mà mình từng sinh ra từng ở mà họ sống trong cái chỗ là cái mà mình xài thì cái gì mình cũng sợ giả đó, cái gì cũng không có thiệt hết á, và nó rất đáng sợ. Và người nào cũng mình cũng có khả năng nghi ngờ, kể cả những người làm tới cái chỗ được gọi là đạo đức và tôn giáo cũng nghi ngờ, mình cũng nghi ngờ. Có những người họ làm tôn giáo nhưng mà họ không phải là những người tu thì mình cũng không biết đâu mình sợ, rất là đáng sợ. Cho nên mình mất luôn, mình mất niềm tin, kể cả những cái chỗ được gọi là đạo đức tốt nhất mình cũng sợ thì làm sao bây giờ. Và như vậy mình thấy rằng khi mình ở một cái đất nước như thế này, mình ở một nước Úc thì mình cảm thấy là mình rất là an bình các vị đó. Ít ra là mình cũng còn có thể rằng đó là dĩ nhiên nó không phải là một hoàn toàn 100%, nhưng mà khoảng 60%, 80% mình có thể kiểm nhận được và có thể xác nhận được, có thể an tâm được. Chứ lâu lâu thì ông Úc này cũng khùng bất tử, cũng có mấy người làm nhiều cái chuyện trời đã thở, một cái người đó là ai chứ không phải là chính xác. À, cũng làm những chuyện là hoàn toàn phải là 100% tốt. Nhưng mà ở tại cái đất nước như là cái vị nữa là kia cho thầy coi mấy cái nữa là trời ơi mít rồi này kia rồi cái gì nó cũng chết trong chính. Các vị biết không, kể cả chuối luôn vậy, bởi vì bây giờ họ mua nguyên cả vườn vậy xong rồi mới là họ làm cho nó chín đều hết cái nào vậy. Mít tới độ là trái chuối là mình nghĩ là nó đơn giản nhất rồi họ cũng nhúng luôn. Chuối bây giờ cũng nhúng cũng chích cũng làm gì cũng có hết. Tóm lại mà chúng ta đi một cái chuyến hành hương cho các Phật tử cũng đồng thời học được rất là nhiều cái kinh nghiệm và đồng thời có những cái ý niệm rất là hạnh phúc khi mà mình làm được những cái việc phước thiện một chút nào đó của mình cũng có thể thay đổi được một cái đời sống. Cho nên trong cái chuyến hành hương thì các Phật tử của Úc của mình và qua các cái sự vận động mà giúp đỡ các Phật tử thì chúng ta cũng đã cho trên Nepo, tức là những cái người dân mà nơi Đức Phật mà lúc bị động đất thì chúng ta cho khoảng trên 20.000 đô để cho mua đồ cho họ. Và cũng rất là tội nghiệp, các vị cứ tưởng tượng rằng mình đi đường xe nó khó nguy hiểm như vậy rồi đó mà có những người họ đi lãnh từ cái núi này qua núi kia, họ đi bộ 2.5 tiếng đồng hồ đi lãnh một món đồ. Đường nó ghê lắm, đường núi kinh hồn mà phải đi nhận đồ, tức là phải đi 2 tiếng đồng hồ đi được 2 tiếng đồng hồ về. Nhiều bà già đi cái lưng mà cái đầu mà muốn đụng tới đất mà đi 2 tiếng đồng hồ trên núi thì các vị cứ tưởng tượng, cho nên tội nghiệp. Tôi nghĩ là mình cho một món đồ có 30 đô, tính ra có 30 đô thôi mà phải đi như vậy thì làm sao, rất là tội nghiệp. Rồi trong cái vì cái ý niệm đó mà cũng để giúp đỡ đó thì thầy cũng nghĩ là mình cho người ta 50 ruby là ăn cũng mau, cho nên rồi thầy có cho phát tâm để gửi nó để tặng cho ở bên Ấn Độ, tức là cho làm 10 cái giếng nước, một cái giếng có 300-400 đô, 10 cái giếng nước để họ bơm nước rồi lấy nước sạch. Bởi vì những cái sông mà bây giờ mình nói như sông Ni Liên Thiền rồi hay sông Aroma các gì ấy, bây giờ nó càng khô nó còn. Và người Ấn Độ là họ phải đi đội nước, họ đi gánh nước rất là xa, và cái nước sạch rất là hiếm, cho nên vì vậy mình làm những cái giếng không những là xa vậy rồi cái họ sáng họ đứng họ bơm lên để họ lấy nước đó họ xài. Cho nên đó là cho như vậy 10 cái giếng nước để cho giúp đỡ được. Ở bên có một cái vị thầy hay đi làm, tức là thầy Tấn Tuệ là dẫn đoàn đi năm nào thì cũng làm tới có mấy trăm cái giếng cũng có. Cho nên mình gửi tiền lại để cho nhờ thầy có thể làm giùm những cái giếng nước để mình chia sẻ cái sự nữa là hạnh phúc của mình. Ít ra thì nó là mình cũng cho họ được những cái nước sạch và công cộng. Và đi về Việt Nam thì mình cũng có làm từ thiện rồi trong các Phật tử ở Minh Quang này, và thầy cũng có về tới ở tại cái tỉnh Sóc Trăng để cho người nghèo, và đặc biệt là cũng có khánh thành để nhìn thấy đó là tới 3 hoặc 5 cây cầu của Phật tử Minh Quang đã làm, tức là những cái cầu ngày xưa là những cái cầu tre, những cái cầu mà bắc qua, những cái kinh mà nó 10 mấy 20 thước có, 40 thước có. Đi rồi nhiều khi họ phải giác xe đạp rồi họ đi, rồi họ cõng con nít rồi đi lên đó, những cái cây tròn tròn vậy, nhiều khi họ té. Và mình đã đi đến tận mình thấy những cái cầu đó. Và bây giờ thì bắt đầu khi mình cho tiền thì bây giờ họ làm những cái cầu có thể xe Honda qua được, hoặc nếu là họ lớn hơn có thể một chiếc xe hơi nhỏ qua được chẳng hạn. Thì cái cầu đó làm mà không có bao nhiêu tiền nếu mà so ra với nước ngoài, và do địa phương họ làm và cái ban thi công của một ngôi chùa, tức là chùa Thiên Thới ở trong quận Cái Sách, họ làm nó tốn tiền là mướn thầu thợ nhiều, nhưng mà họ đổ sắt, họ đổ bê tông, họ làm chắc chắn vậy. Thì cái cầu đó, rồi khi mình đứng gần cái cầu mình suy nghĩ là nếu mình không làm hay nếu không có những người Phật tử mình cho làm thì những cái người địa phương và những người này 100 năm sau thì họ cũng vẫn phải đi cái cầu gì đó, không ai làm cho. Tại vì thật ra nói địa phương độ mà cái bằng ai họ lên một cái địa phương đó, họ lo họ đi kiếm cái tiền họ bỏ vô túi, chứ không có ai mà cái bằng muốn phải ra tiền hoặc là những đồng tiền địa phương xin tiền để làm một cái công việc đâu, họ không chịu làm. Cái gì mà họ làm họ có thể ăn được thôi, chứ còn cái mà đứng ra mà bỏ ra mà để cho cái sự công cộng vậy thì không chắc gì họ sẽ làm. Cho nên vì vậy mình suy nghĩ rằng đó là chỉ có tiền đó thôi mà cái người ở đây đôi khi họ cả 100 năm rồi họ cũng phải đi mượn một cái cầu gì đó. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều Phật tử đã phát tâm để cho nên nhờ vậy mà bây giờ họ có những phương tiện, họ có chở Honda thì mình chạy qua những cái cầu đó, mình đi Honda qua những cái cầu đó bằng cái cầu bằng bê tông chiều ngang chừng 2 thước, dài khoảng chừng 30-40 thước. Thì bây giờ thì cô Tâm Tuệ cũng còn ở bên đó, cô cũng thích làm cái cầu, có nhiều cái cầu cái rạch nhỏ nhỏ thôi à, để cho con nít đi qua đi lại cho dễ. Rồi người Miên hoặc là người Việt Nam mình, thì mình nghĩ rằng những cái việc mà tu cầu bồi lộ hoặc là những việc như làm cây nước, thì những việc đó có thể giúp đỡ lâu dài cho những người thật sự là nghèo khổ so với cái cuộc sống của mình. Khi chúng ta đây mà chúng ta đi một xe cũ mà nó không có máy lạnh thì mình thấy mình cũng chán. Nếu mà mình đi qua Ấn Độ thì mình biết rằng người ta đi bộ là chính. Và nếu mình về Việt Nam, về những cái vùng quê xa xôi đó, thì họ đi xuồng, hoặc là nếu mùa mưa mà con nít đi học rồi thì nó phải đi qua những cái cầu như vậy. Thì đó là những cái phước báo nó không có đủ. Mình chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ điều đó. Cho nên trong cái đoàn hành hương tâm linh vừa rồi thì từ hải ngoại cho đến Bhutan, cho đến nữa là qua Nepal rồi về Ấn Độ, hầu như là những người Phật tử đi trên đoạn đường của Bhutan thì mình không biết cho ai, tại vì không thấy tăng sinh, ít tăng sinh, không có. Đất nước đó nó sống quá là bình yên và người ta không có nhu cầu nhiều, cho nên mình không thấy nhiều người tăng sinh, không có tăng sinh, không thấy cảnh khổ đến mức độ là mình phải cho. Nhưng mà về tới Nepal hoặc là về tới Ấn Độ là phải đồng lòng. Rồi nếu mà đi về Việt Nam mình lên những vùng của người dân tộc, hoặc là về tới vùng xa của những tỉnh của như là Cần Thơ, Sóc Trăng, hoặc là Bạc Liêu, Cà Mau, thì các vị biết là trong vùng đó có những người rất là nghèo, rất là tội nghiệp. Tài sản mà gì quý giá đôi khi có chiếc xe đạp cũng là quý giá. Muốn nói vậy để cho các Phật tử chúng ta chia sẻ được rằng phước báo của mỗi một người sẽ tùy thuộc vào cái hành động của họ, cũng như cái tâm linh của họ, cái niềm hoan hỷ của họ và cái sự chắc mắc của họ sẽ làm cho họ trôi lăn trong kiếp luân hồi này, chứ không phải chỉ trong một đời hiện tại. Chúng ta dừng lại ở đây và đọc cho các vị nghe một cái bài thơ của một cái nhà thơ mà cùng quê hương thầy, tức là Trần Trung Đạo, tức là ông làm rất là nhiều thơ, viết nhiều bài hay, và viết cái bài là Tạm biệt sông Hằng. Tạm biệt nữa là Varanasi, tức là sông ở cái vùng đó là Ba La Nại đó. Tiếng Việt thì là Ba La Nại, một vương quốc nổi tiếng ngày xưa. Trong kinh Đức Phật hay nhắc đó là Ba La Nại, gọi là Varanasi. Tôi đi tạm biệt Sanat, rồi Jaipur, rồi Monson, rồi Bungalo, Chennai, Andhra, Delhi. Đó. Thì ông biết rất là nhiều. Tạm biệt Ấn Độ, văn minh dù quyền sự, quê hương của Tất Đạt Đa Cồ Đàm, của Gandhi, của Sandra, hay là của những vị nổi tiếng mà mình gọi là những là Tagore, rồi tức là những nhà thơ, những văn hào. Tôi đi sông Hằng, chảy như cuộc đời tôi đang chảy, từ đâu tôi không biết, về đâu tôi không hay. Giấc mơ của một hạt cát đã nở thành hoa, khi đặt tay xuống dòng nước, sông Hằng êm như giải lụa của Duy Xuyên, tức là huyện Duy Xuyên ở Hội An, ở Quảng Nam. Tôi đi hay là buổi sáng ở Sa Na, nhìn tảng đá nơi Đức Phật có thể đã từng ngồi nhập định, nghe như có tiếng chân vọng lại từ 2500 năm. Đôi bàn chân đất mảnh y vàng, Đức Cồ Đàm đi bộ 247 cây số từ Bodh Gaya, vườn lộc quyển là đây, tăng đoàn là đây, kiển pháp luân là đây, tứ diệu đế là đây, bát chánh đạo là đây, tất cả bắt đầu từ nơi tôi đang đứng, rất linh thiêng và rất mực bình thường. Tức là ông Trần Trung Đạo này, nhà thơ Trần Trung Đạo này đã đến cái chỗ mà trong đoàn hành hương tâm linh vừa rồi đã đi, tức là từ Bodh Gaya, tức là Bodh Gaya đi về tới nghĩa là Sa Na, 270 cây số Đức Phật đi bộ. Bây giờ mình đi xe rồi thì nó lấy cái gậy ra đứng tận kẹt 5 tiếng đồng hồ, ngồi trên xe vậy là 5 tiếng đồng hồ. Cho nên thay vì tới sớm, cuối cùng là tới tối mới tới, đó là cái phần Varanasi, là Ba La Nại. Cho nên là nhưng mà nơi chính nơi đó mới có Tam Bảo, cho nên các vị phải biết là mình phải đặt chân tới nữa là Sanat, mình phải biết là nơi đó có tam bảo. Rồi trước kia thì có Phật bảo, và khi mà Đức Phật thuyết pháp thì mới có pháp bảo, và chính nơi đó Đức Phật thu nhận 3 người hay là 5 người đệ tử đầu tiên vào an toàn, thì lúc đó mình mới có là tâm, được gọi là cái vòng tam bảo, thành lập tam bảo từ ở cái vườn Sanat đó, gọi là loạn giả ngày nay. Cho nên chỗ đó là cái chỗ quan trọng, bởi vì cái điểm mà có thội đủ, hội tụ đủ tất cả, có Đức Phật, có Kiển Pháp Luân, Thuyết Pháp Tứ Đế, và cuối cùng có 5 anh em A Nhã Kiều Thành Dương đi xuất gia thành tăng đoàn, cho nên mình có tam bảo. Rồi học thêm được cái nữa là qua tới ở bên Bù Tăng thì mình có thêm cái nữa là tứ bảo. Bây giờ các Phật tử phải quy tứ bảo chứ đừng quy tam bảo không, bởi vì nếu không có thầy, không có người nghĩa là hiền sáng suốt hướng dẫn mình đi đúng chánh pháp, thì tam bảo không có giá trị, trở thành mê tín gì đó. Cho nên nữa là ông viết cũng hơi rất dài, nhưng mà câu kết luận của ông á, đời sống các vị có đời sống dọc sông Hằng đến nay vẫn thế, chiều nay tôi đi chặng đường tới là đâu tôi chưa biết, và cũng chưa có một nơi nhất định để trở về. Nên quê hương của tôi là mênh mông, quê hương tôi là Việt Nam linh thiêng, nhưng cũng là Varasani quyền bí. Quê hương tôi là dòng suối Bồ thông xanh, nhưng cũng là sông Hằng mát dịu, và một ngày tôi sẽ trở lại thăm sông Hằng Varanasi, tức là Varanasi. Có thể không còn là con người xương thịt như hôm nay, mà chỉ là giọt nước từ mây trời phương Tây xa xôi, hay đón giọt nước như đón tôi hôm nay. Hãy cho tôi cùng chạy với sông trong tiếng đàn sitar và tiếng trống taba, trong một đêm huyền diệu, trong một buổi sướng lặng yên. Tạm biệt sông Hằng, tạm biệt Varanasi. Thì ông mới viết bài này thôi, lại nghĩ vậy bởi vì lý do là khi đi qua sông Hằng cho đến ngày nào đó, mình nghĩ rằng khi mình từ bỏ thế giới này, mình cũng trở về với các cụ, đem đi thiêu, đem đi thiêu, thiêu xong rồi rải với các cụ. Có nhiều Phật tử đem đi rải biển, cho nên chúng ta từ một con người, từ một tứ đại này chúng ta trở về hạ cát, từ một con người này chúng ta trở về giọt nước, cho nên chúng ta có thể trở lại sông Hằng. Cho nên sông Hằng, cho đến bây giờ Đức Phật nói rằng hằng hà sa số, hằng hà sa số kiếp, có nghĩa là con người luân chuyển qua thế giới này giống như các sông Hằng, hằng hà sa tức là các sông Hằng. Và bây giờ chúng ta đang ở đây, nhưng mà rồi mai mốt chúng ta lại trở thành hạ cát, chúng ta lại trở thành giọt nước, đôi khi chúng ta lại trôi lại ở đỉnh sông, sông Hằng. Ở quê hương mình ai cũng có những dòng sông ấy, và nếu mình bây giờ dòng sông Hậu, sông Tiền, tất cả những sông từ sông Cửu Long, hay là dòng sông mà ở từ trên Himalaya chảy xuống, gọi là sông gì? Các vị biết sông gì không? Mekong ký sự đó, quý vị không? Đó, nó chảy từ trên Himalaya đó, nó chảy xuống qua tới sông Hằng trở về biển đâu. Và bây giờ trong những người chúng ta có mặt ở đây, mình muốn biết rằng mình sống như ngày nào. Tại vì sao vậy? Đời sống của người rất là mong manh. Và đến những khi qua tại những mảnh đất đó rồi thì mình nhớ lại trong những kinh Pháp Cú, mỗi lần Đức Phật thí dụ là thí dụ ít quá, thí dụ tức bãi Đức Phật, thí dụ vị tỳ kheo trong đời đó làm phú tăng, mà cũng thí dụ rằng vào thời tiền bạc thi thì ông đã từng làm quỷ dạ xoa. Và trong mảnh đất mà dẫn các Phật tử đi hành hương tâm linh đó, thầy có kể là trong kinh Đức Phật đó, trong kinh Ngài Xá Lợi Phất nói rằng khi Ngài Xá Lợi Phất coi đất để làm thợ xây đó, giống như xây cái thiền viện Minh Quang này, có những con kiến mà Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất nói những con kiến này từ thời tỳ bà thi đã có những con kiến này rồi, vậy mà nó cũng còn làm kiến kiến, bởi vì nó chưa hết nghiệp. Thành ra mình không biết làm sao, nếu mà mình đi lên được thì tốt, mà nếu mà mình mà ngồi trên máy bay hoặc để xem nhìn lại Ấn Độ rồi mình nhìn lại những con đường đi qua, nói rằng nếu mình tu mà nó thiếu năng lượng à, rồi mình chui ra rồi mình sẽ thấy mình sẽ bắt đầu xách cái chai xin nước giống như Ấn Độ ấy. Hoặc là nếu mình sinh ra mà mình mở mắt ra mình dòm thấy con mắt đen thùi, hoặc là râu ria không, đi qua bên Phi Châu, hoặc là mấy người mà trùm đầu ở Á Rập thì tội nghiệp mình. Cho nên điều do mình phải ráng làm sao mình tu tập làm thế nào để mình có một năng lượng để tự mình quyết định được, giống như là Phật nói trong cái phường Sa Đà, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chúng ta ai cũng phải tự mình nỗ lực để có thể thành tựu và chuyển hóa, không có ai giúp đỡ nữa. Đừng chờ đợi một Đức Phật, đừng chờ đợi Bồ Tát, hay đừng chờ đợi với bất cứ ai. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chính Đức Phật đã đi 270 cây số bằng đường bộ chỉ để nói lên cái ý niệm đó. Tức là nhân loại hãy nương tựa ở tự chính mình, chứ đừng nương tựa vào bất cứ thế lực của thần linh hay bất cứ thế lực những người xung quanh. Kể cả tiền bạc danh vọng chúng ta đang có hôm nay, nó rất là phù du, chỉ cần buông tay nào thì nó trở thành bọt biển. Thì kết luận lại là trong chuyến đi vừa qua, và cũng là trong một chuyến hành hương tâm linh của các Phật tử Úc Châu, chúng ta học hỏi được nhiều điều, suy ngẫm được nhiều điều. Và giống như trong cung đạo nói, không biết ngày nào mình trở lại sông Hằng, bằng giọt nước hay bằng hạt cát. Thì các Phật tử chúng ta trong hôm nay cũng vậy, hãy tinh tấn, hãy nỗ lực, và trong phẩm đạo tuần, trong phẩm hành phạt, trong phẩm hành hạ, nay cần phải là mỗi người chúng ta muốn được trong sạch hay là muốn được giải thoát, thì các vị chỉ có giữ một điều là gì? Không có gì ở đó nếu không nắm bắt gì giữa tương lai và quá khứ, sẽ bước trong an lành, không còn gì khổ sở. Trước khi các Phật tử từ giả thế giới này, các Phật tử thuộc được câu này, và ở trước giống như là tốt nhất là buông bỏ, và ở trước mặt ngươi không có gì ở đó nếu không gì nắm bắt giữa tương lai và quá khứ, sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Cho nên ngày nào mình ra đi, tỏ mình có được bình an không, có được giải thoát không? Nếu người nào thực hiện được hai cái ý niệm chính này, không có gì ở đó, cho nên không có nắm bắt và buông bỏ tất cả, từ bỏ là con đường tốt nhất.
Chúng
chọn thành Phật đạo.